cái công việc này nó là một cái công việc cần thiết phải làm thôi, là bởi vì nó ảnh hưởng đến không những là đồng bào Việt Nam tại cái vùng Vũng Áng, Hà Tĩnh, mà nó còn ảnh hưởng đến đồng bào toàn Việt Nam và mọi người trên thế giới nữa, là bởi vì nó là môi sinh, nó liên quan đến cái vấn đề môi sinh mà chúng ta đã biết rồi. Thì nếu đã là môi sinh thì nó ảnh hưởng mọi người trên thế giới, cho nên là nhóm nghĩ rằng là không nhiều thì ít, nhóm cần phải lên tiếng. Và xin Giang đại diện cho các anh chị em sau một buổi nói chuyện gấp rút thì có gửi một cái email lên cho ông Chris, tường thuật lại những cái việc gì đã xảy ra. Thì Chris là một người ủng hộ về vấn đề nhân quyền, đã giúp nhóm lên tiếng ở Quốc hội để cho chính phủ Úc cũng như là tất cả các dân biểu, những người nào mà liên quan đến nhân quyền cũng như là môi sinh nhìn thấy được cái sự việc nó đang diễn ra và yêu cầu mọi người quan tâm đến.
Thế cũng có ý kiến cho rằng là tại sao mà các bạn không nêu vấn đề trực tiếp với chính phủ Việt Nam mà phải thông qua một dân biểu của một chính phủ, một cái nước không liên quan gì tới cái chuyện hiện giờ đang xảy ra ở Việt Nam?
Đối với nhóm, đặc biệt là đối với Kim Giang, thì Kim Giang nghĩ rằng là Kim Giang là công dân Úc, Kim Giang sống ở Úc, chúng em có một cái mối liên hệ đặc biệt với quê hương của mình. Tuy nhiên, mình là người sống ở nước Úc, là một người công dân của Úc. Cái vấn đề này không nhất thiết là phải nêu lên với lại chính phủ Việt Nam. Nhưng lúc nãy Thiên Gia có nhắc qua, đó là một cái vấn đề liên quan đến môi sinh. Thì cái môi sinh này á, mặc dù nó xảy ra ở Việt Nam nhưng nó ảnh hưởng đến cái việc toàn cầu. Đương nhiên cái vùng của chúng ta ở thì chúng ta lên tiếng với chính phủ của chúng ta ở, và những người ở Việt Nam thì họ lên tiếng với lại người ở Việt Nam. Lẽ đương nhiên là tổ chức Voice sinh hoạt ở Úc Châu, chúng em lên tiếng với những người có thẩm quyền ở trong nước Úc. Đối với chúng em thì chúng ta làm những cái gì chúng ta cảm thấy rằng là cần thiết phải làm. Cái cuộc tranh đấu nó rất là dài, chúng ta không thể nào nghĩ rằng là một lần nêu ý kiến lên trước Quốc hội chúng ta sẽ có kết quả. Đây là bước đầu tiên của chúng em làm thôi.
Có nghĩa là sau cái bước này là nhóm các bạn có những cái bước tiếp theo?
Dạ thưa chị, rất là trước mắt á, lên tiếng với lại những người dân biểu, họ có quan tâm đến thứ nhất là vấn đề nhân quyền Việt Nam, thứ hai là vấn đề môi sinh. Thì trong vài tuần tới, anh em trong nhóm ở các tiểu bang chúng em cứ lần lượt là mình sẽ đi gặp với lại những người dân biểu của mình để đưa cái vấn đề này lên. Vấn đề quan trọng nữa đó là mình cần phải tìm hiểu và xin cái sự giúp đỡ của họ, liên lạc với những tổ chức mà họ quan tâm đến cái vấn đề môi sinh, và mình xin họ hướng dẫn mình một cái cách nào đó để mà mình liên lạc với lại mình giống cái tiếng nói lên, để cho chính phủ Việt Nam họ phải đưa ra cái câu trả lời thỏa đáng cho cái vấn đề này. Cái đó là mình tạo cái sự sức ép, thì đương nhiên rồi nó phải từ từ chứ không thể nào mà một ngày hay là hai ngày cái sức ép đó thành công được, chị Mai Hoa.
Quay lại là Thiên Trang có nghĩ rằng cái công việc của mình đang làm sẽ bị xem là phản động? Sở dĩ tôi dùng cái từ phản động là bởi vì tất những cái người mà đi xuống đường vì môi trường cũng bị kêu là phản động. Thì Thiên Trang có nghĩ là mình sẽ bị kêu là phản động không?
Thưa chị, Thiên Trang nghĩ rằng là khi mà chúng ta xuống đường để chúng ta cái quyền trước nhất của một con người khi mà được đặt lên trái đất này, đó là chúng ta được quyền suy nghĩ, được quyền nói. Thì Thiên Trang nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta chỉ bày tỏ cái suy nghĩ của mình và nói lên những cái suy nghĩ của mình mà cho là phản động, thì Thiên Giang nghĩ rằng là nó hơi tức cười một chút xíu. Em nghĩ rằng là nếu mà chị theo dõi những cái cuộc xuống đường của đồng bào mình ở trong nước những ngày qua, thì em không thấy có cái gì gọi là phản động cả chị. Mà nếu mà đối với tụi em chỉ là lên tiếng thay cho những người dân Việt Nam, bởi vì thật sự là chúng em dù gì đi chăng nữa, mặc dù chúng em là công dân Úc, công dân Mỹ, công dân Đức, công dân Hà Lan, nhưng cái ruột của chúng em, cái núm ruột của chúng em vẫn là Việt Nam. Thì khi mà chúng em lên tiếng cho những người đồng bào của chúng em như vậy, làm sao có thể nói rằng là phản động được chị?
Một câu hỏi cuối, Thiên Giang có nghĩ rằng là cái câu chuyện cá chết ở biển Vũng Áng này sẽ là một câu chuyện theo cái kiểu mà đánh trống bỏ dùi như rất là nhiều câu chuyện đã từng xảy ra Việt Nam hay không?
Đối với cá nhân Thiên Giang thì Thiên Giang nghĩ rằng là không, là bởi vì đã người dân Việt Nam đến lúc này họ đã nhận thức ra được về cái vấn đề môi sinh cũng như là cái quyền con người của họ đó, cái quyền làm người của họ đó. Cho nên em nghĩ rằng là nó sẽ không ngừng dừng ở đây, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục làm. Tuy nhiên nói như thế thì em nghĩ rằng là nó cũng tùy thuộc vào sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại hải ngoại nữa. Nếu mà chúng ta lãng quên họ thì từ từ nó cũng sẽ bị lãng quên thôi. Riêng đối với tổ chức của chúng em thì chúng em cho rằng là chúng em cần phải làm thêm nữa, phải tạo nên rất là nhiều những cái nhóm xã hội dân sự quan tâm đến nhiều vấn đề khác về môi sinh, về quyền con người, về quyền được sống của các loại súc vật nữa. thấy á, là như là ở bên này mình thấy á, là chó mèo nó được cưng lắm. Cho nên là em nghĩ rằng là nếu như á, một ngày nào đó đó mà xã hội Việt Nam đó mà chúng ta nhìn ra được cái quyền của chúng ta và chúng ta exercise nó, chúng ta thật sự là chúng ta
thực
đứng lên bảo vệ cái quyền đó, thì em nghĩ rằng là người ta sẽ không quên đâu chị.
Vâng, cảm ơn Thiên Giang rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị cũng như là cảm ơn tất cả quý vị của Đài Cát Tiếng.